nhìn thấy rồi sẽ giác ngộ, sẽ quay đầu. Chúng ta làm rồi mà họ vẫn chưa giác ngộ, vẫn chưa quay đầu, không có hiệu quả, không làm nữa, thôi buông. Vậy là chúng ta sai rồi, mê hoặc rồi. Chúng ta làm, họ chưa có giác ngộ, không chịu quay đầu, là chúng ta làm vẫn chưa đủ. Chúng ta làm chưa triệt để, chưa thể cảm hóa được họ. Tại sao Thuấn có thể cảm hóa được cha mẹ của ông, cảm hóa anh em của ông, cảm hóa được bà con xóm giềng của ông, cảm hóa một quốc gia? Các bạn thử nghĩ xem, cả đời ông có phải là từ nhỏ học lễ nhượng, nhẫn nhượng, khiêm nhượng không? Trung hiếu muốn thực hiện mà bạn không biết nhượng, thì hai chữ này bạn sẽ không thể làm được. Trước đây tôi nhớ đã từng dùng một chuyên đề giảng ba chữ quân thân sư. Tôi nói rất nhiều, đây là nhà nho gọi là làm vua, làm thân, làm thầy. Vua là lãnh đạo họ, thân là yêu thương họ, bồi dưỡng họ, thầy là chỉ dạy họ. Chúng ta ở trong xã hội, mỗi người bất luận sống đời sống như thế nào, bất kể làm nghề như thế nào, đều đầy đủ ba cái thân phận quân thân sư này. Ba chữ này ứng dụng cũng đều ở hành nhượng, biết nhượng. Nhất là danh vọng lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, đây là cái mà tất cả chúng sanh đều tham ái, đều tranh giành. Chúng ta phải tùy bệnh cho thuốc. Từ chỗ này học nhẫn nhượng, học khiêm nhượng. Tôi hôm nay nói với mọi người ứng dụng trung hiếu, chú trọng ở nhượng, lễ nhượng, nhẫn nhượng, khiêm nhượng. Chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Nền giáo dục của nhà Phật, điều quan trọng nhất là phải dạy người nhận thức tự tánh. Tự tánh chính là chân tâm của ta, chính là bản lai diện mục mà Thiền Tông đã nói. Hay nói cách khác là cái ta đích thực. Sự việc này nhận thức rõ ràng, hiểu minh bạch rồi, thì người này được gọi là Phật. Họ đã thành Phật, họ đã chứng quả. Chứng là chứng minh cái chân tướng sự thật này. Sự việc này đối với phàm phu mà nói, quả thật có mức độ khó khăn tương đối. Sự hình thành mức độ khó khăn là do mê hoặc. vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp tích lũy ảo tưởng, không có cách gì một lúc đem nó xả sạch được. Cho nên tuy Phật Tổ giảng rất rõ ràng, giảng rất minh bạch, chúng ta nghe xong cũng biết gật đầu, cũng cảm thấy rất hay. Nhưng mà ở trong cảnh giới vẫn không thể chuyển được. Vậy là chúng ta không thể minh tâm kiến tánh, không thể một đời này thành tựu. Mấu chốt là ở chỗ này. Do đó, ở trong dạy học, giải hành nhất định phải coi trọng như nhau. Đại sư Thanh Lương nói rất hay: có giải không hành, tăng trưởng tà kiến; có hành không giải, tăng trưởng vô minh. Đây đều là lời nói từ chân tâm của người từng trải tu học. Chúng ta hiện nay tu học, vấn đề cũng là xảy ra ở chỗ này. Nhiều người rất dụng công tu hành, đối với giáo lý không hiểu rõ, chân tướng của vũ trụ nhân sanh vẫn cứ là mê hoặc điên đảo, tự mình cảm thấy tu rất khá, giới cũng giữ rất tốt, cũng có thể tu định, công phu của định cũng không tồi. Nhưng mà thị phi nhân ngã, tham sân si mạng vẫn cứ không chịu buông bỏ. Cho nên vẫn có chướng ngại rất lớn. Thanh tịnh bình đẳng giác vẫn không thể đạt được. Một loại người khác ở trên giáo lý rất sốt sắng, hạ công phu nghiên cứu, cũng tương đối thông đạt hiểu rõ, cũng có thể giảng làm hoa trời rơi rụng, mà tập khí phiền não vẫn không thể đoạn sạch. Vấn đề ở chỗ nào vậy? Đây là lệch ở một bên. Tu hành phải dùng trung. Nhà Phật nói trung đạo. Trung là gì vậy? Trung là không lệch về bên nào cả, giải hành tương ưng. Đây chính là trung đạo. Giải giúp cho hành, hành giúp cho giải. Cổ nhân thí dụ giống như chim có đôi cánh vậy, nó mới bay lên được. Xe có hai bánh thì xe này mới chạy được. Một bánh, một cánh thì không thể bay. Cái đạo lý này rất rõ ràng. Giải là gì vậy? Chúng ta gọi là thấy rõ. Thấy rõ chính là minh bạch. Hành là gì vậy? Hành là buông bỏ. Các vị nhất định phải hiểu rõ. Chúng ta nói trì giới cũng tốt, trì giới là pháp hành. Tham thiền là pháp hành, niệm Phật là pháp hành, làm là rất tốt. Nhưng mà tập khí phiền não không buông bỏ thì loại pháp hành này là ở ngoài gia, cũng có thể được một chút lợi ích, là phước báo hữu lậu trong tam giới. Sao gọi là hữu lậu vậy? Bởi vì phiền não bạn chưa đoạn, phiền não là lậu. Ở trong công phu tu hành của bạn vẫn còn xen tạp phiền não, cho nên đã biến nó thành phước báo rồi. Xưa nay những bậc tổ sư đại đức này dạy người chú trọng ở thực chất. Thực chất là bề ngoài như pháp, nội tâm thanh tịnh, vạn duyên buông bỏ, không nhiễm mảy bụi. Cái công phu này phải hiểu cho thấu triệt mới có thể làm được. Vì thế Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa còn tại thế, giảng kinh thuyết pháp 49 năm, trong giải có hành. Giải với hành là một sự việc, không phải hai sự việc. Chúng ta hiện nay phiền phức chính là chia giải và hành thành hai sự việc khác nhau. Ở trong giải không có hành, ở trong hành không có giải. Thế Tôn dạy học là trong giải có hành, trong hành có giải. Trong hành có giải là giống như Huệ Năng đã nói, trong tâm đệ tử thường sanh trí tuệ. Đó là trong hành có giải, thường sanh trí tuệ. Trong giải có hành là sự việc gì vậy? Tùy văn nhập quán. Đó là trong giải có hành. Y theo kinh điển